Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử, thể theo yêu cầu của tất cả quý Phật tử cũng như cái tâm mộ đạo quý mến Tam Bảo của tất cả quý vị, cho nên chúng ta có một buổi gọi là pháp đàm. Pháp đàm tức là đàm đạo về Phật pháp. Thì trong cái buổi pháp đàm thì cái nội dung của nó có những cái điểm là tất cả mọi người đều được nói. Quý vị có thể là nói lên những cái tâm đắc hay là những cái niềm vui cảm nhận của mình về đạo lý và Phật pháp. Hoặc là quý vị cũng có thể nói lên những cái nghi vấn, những cái thắc mắc mình còn chưa hiểu ở trong cái quá trình nghe, học hỏi giáo lý, hay là những cái trắc trở, chướng ngại trong cái sự tu hành của mình mà mình chưa có giải quyết được. Là chúng ta có thể tâm sự trao đổi với nhau, hoặc là quý vị nói lên cái cảm nhận của mình về đạo tràng của chúng ta ở đây, thấy còn cái điểm nào chưa được tốt, cần phải xây dựng thêm, cần góp ý thêm, thì đó là cái nội dung nói chung của cái buổi pháp đàm. Thì mong rằng tất cả quý Phật tử chúng ta rất là thoải mái, mong rằng tất cả quý Phật tử chúng ta rất là tự nhiên, rất thoải mái, nhẹ nhàng, vui vẻ để mà cùng đàm đạo thảo luận với nhau, không có e dè, không có sợ sệt, rụt rè, mắc cỡ gì hết á, phải không? Mắc cỡ lỗ lắm á, phải không? Thành ra cứ nói thoải mái về Phật pháp tu hành thôi, rất là hoan hỷ. Rồi bây giờ tuần tự quý vị cứ việc nói lên.
Kính bạch Thầy, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị Phật tử, trong một buổi pháp giảng pháp thì Đức Phật Thích Ca có nói với đệ tử của Ngài là các đệ tử hãy xem là cái nắm lá, lá trong nắm tay ta và lá trong rừng cây, thì lá nào nhiều hơn? Thì các đồ đệ của Ngài mới trả lời rằng, kính thưa Đức Phật, lá trong tay của Ngài ít hơn lá trong rừng cây kia. Đức Phật nói, đúng cũng đúng như vậy. Những giáo lý của ta thì cũng ít như lá trong bàn tay ta vậy. Nhưng những điều ta thấy biết thì nhiều như lá trong rừng cây kia. Kính bạch Thầy, xin Thầy hoan hỷ giảng giúp cho con. Những điều mà Phật nói là những điều thấy biết nhiều như lá trong rừng cây kia là những điều gì? Nam Mô A Di Đà Phật.
Tử này hỏi cái câu này khó trả lời. Một hôm Đức Phật đi ở trong rừng, Phật hốt một nắm lá cây, hỏi các thầy tỳ kheo, trên lá ở trên tay ta là nhiều hay lá ở trong rừng cây là nhiều? Các thầy mới bạch Đức Thế Tôn, lá trên tay của Ngài rất là ít so với lá ở trong rừng. Phật nói cũng vậy, những điều ta thấy biết nhiều như lá trong rừng, còn những điều mà ta nói ra để chỉ dạy các ông ít như lá ở trong bàn tay. Tại sao vậy? Tại vì ta chỉ nói những điều nào để cho mọi người thấy rõ cái lẽ thật, để mà phá trừ cái mê lầm vô minh, để đạt tới cái chỗ giác ngộ an vui. Còn những cái điều khác á, nếu nói tới cùng kiếp cũng không hết. Tức là mình chết đi sống lại rồi nghe Phật nói, rồi chết đi sống lại nghe Phật nói, chết đi sống lại, thì vô lượng vô biên kiếp cũng không hết. Tại những điều mà Ngài đã thấy hiểu được. Mà bây giờ nội cái Đức Phật nói không, Minh Thành còn hiểu chưa hết. Bây giờ những cái Phật chưa nói đó, làm sao Minh Thành hiểu nổi nữa không? Giờ quý vị thấy, như mình ví dụ một hai điểm thôi. Như cái trí Đức Phật nhìn thấy trong bầu hư không có nhiều thế giới, mà tới cái mức độ giống như là cát ở sông Hằng. Và sông Hằng có nhiều người chưa đi, Minh Thành cũng chưa đi, Minh Thành không biết. Quý vị thấy cát ở Vũng Tàu nhiều hay ít? Nhiều không? Đếm được không? Không đếm được. Mà cái thế giới Đức Phật thấy nó nhiều, mỗi một hột cát thì là một thế giới. Phật thấy nhiều vậy đó. Rồi Phật thấy được cái sự sinh hoạt ở trong thế giới đó, con người như thế nào, nghiệp gì mà sanh ra trong thế giới đó, rồi từ đâu mà đọa lạc xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mười phương vũ trụ pháp giới Phật thấy hết. Mà nếu Phật kể cho mình nghe, mình chết đi sống lại trăm đời ngàn kiếp cũng không hết. Rồi chẳng hạn như Đức Phật thấy được cõi đông phương tịnh độ của Phật Dược Sư, Phật thấy tây phương tịnh độ của Phật A Di Đà, Phật thấy tịnh độ đau sức của Bồ Tát Di Lạc, Phật thấy các cái thế giới của chư Phật như vậy. Phật kể trong kinh, quý vị đọc quý vị thấy không? Ngoài cái sức tưởng tượng của mình. Thì như vậy đó là nội Đức Phật nói ra bao nhiêu đó thôi mình hiểu còn chưa hết. Những cái Phật không nói nữa làm sao mình hiểu hết được. Cho nên cái quan trọng nhất là giờ nội mình hiểu cái lời Phật nói đó thôi. Mình tu cho tới nơi tới chốn là lúc đó mình sẽ thấy được những cái Phật chưa nói.
Bài mà Pháp Thầy mới vừa giảng, Thầy có nói đến khi mình tịnh hóa được tâm ý thì mình sẽ nhận ra được sự thật. Vậy thì thưa Thầy, thì cái sự thật đó có phải là cái sự thật tột cùng mà Thầy muốn nói hay không? Và cái sự thật có tột cùng đó có tương tự như những cái điều mà Đức Phật nói là những điều ta thấy biết nhiều như lá trong rừng đó. Và thưa Thầy, có phải là như vậy không? Cái sự thật đó có phải như vậy không ạ?
Sự thật đó là sự thật gì? Sự thật mà Đức Phật muốn nói là sự thật gì? Sự thật đó, nãy Minh Thành nói rất đơn giản. Mạng người trong một hơi thở. Chỉ cần thấy nhiều đó đủ là giác ngộ rồi. Là thành thánh nhân rồi, chứ không phải thường á. Thì từ cái đó đó, mà nói gọn là cái sự thật của Đức Phật có thể tóm lại thành ba cái điều trọng yếu nhất. Minh Thành nói tiếng Việt thôi. Muôn vật luôn biến đổi là cái sự thật lớn thứ nhất. Cái sự thật thứ hai, dạng pháp nương nhau thành. Cái sự thật thứ ba, tĩnh lặng vui bậc nhất. Là ba cái sự thật lớn của Phật giáo. Chỉ cần hiểu tột cùng một trong ba sự thật này thôi, là trời đó trở thành thánh nhân. Muôn vật luôn biến đổi. Thân mình có biến đổi không? Đóa hoa này có biến đổi không? Cái nhà có biến đổi không? Tất cả sự vật luôn biến đổi, đúng với tất cả không gian, thời gian, mọi lúc, mọi nơi. Dạng pháp nương nhau thành. Cái này nó nương cái kia nó nương cái nọ. Chẳng hạn như mình sống, mình phải có ăn, phải có uống, phải có thở, phải không? Bao nhiêu thứ nó nương dựa với nhau mới thành cái mạng sống, chứ đâu có tự nhiên. Cho nên dạng pháp nương nhau thành. Mà hiểu được cái đó là thấu được cái đạo lý vô ngã, không có chủ. Cái thứ trước là vô thường, cái kế là vô ngã. Cái sau cùng khi mình hiểu được giả dối, mộng quyển, tạm bợ, mong manh như vậy rồi đó, thì tự nhiên mình buông bỏ, không có chấp, phải không? Buông bỏ thì trở về cái tâm tĩnh lặng đó, chỗ đó là an vui nhất, là niết bàn. Đó là sự thật của đạo Phật. Có điều mình hiểu thì mình hiểu sơ sơ ở ngoài thôi, chứ chưa có nghiền ngẫm sâu xa và chưa có chứng nhập được. Hiểu vô thường giả đó, nhưng mà hồi mất chút tiền lúc đó còn thấy giả không? Lúc đó thấy thiệt, cho nên khổ. Cho nên nó hiểu bên ngoài thôi, chứ chưa phải là cái trí nghiền ngẫm mình thấy được vậy. Không phải. Đối với người ta khổ, mình khuyên người ta rất nhẹ nhàng, khỏe lắm. Nhưng mà tới chừng mình lúc đó mình méo mà. Không khóc. Thấy chưa? Đó, cho nên cái đạo Phật nói chúng ta cái sự thật đó là rất là đơn giản trong ba cái điều đó thôi. Mà nghiền ngẫm rồi thấu suốt được nó, sống được với nó, thì lúc đó là chứng ngộ. Rốt ráo của đạo Phật, sự thật là ở ngay đó. Tới chừng mà đạt được cái tâm tĩnh lặng đó, sáng suốt thanh tịnh đó, là thấu suốt được cả cái rừng lá cây đó là cái gì, sẽ thấu được.
Trong cái trở ngại trong cuộc sống của con thì cũng có một cái vướng mắc, như thầy nói là tự mình tạo thì tự mình phải giải quyết cái gì đó. Đó là cái người bạn đời của con. Hôm nay thì con cũng muốn bức xúc hỏi thầy, tức là làm cách nào để dẫn dắt cho con đi mà con cũng dẫn được người bạn đời con đi theo cái hướng này, mặc dù tâm người này rất tốt, tức là sống rất là thẳng thắn, sống cũng như là nếu mà nói về cái tầm hiểu biết về Phật pháp thì hơn con rất là xa, hiểu thì rất là hiểu, nhưng mà hành á thì trong cái tâm người ta giống như là thầy nói là phải biết buông, phải biết xả, nhưng chồng con á nóng chứ không xả. mà nóng thì chỉ nóng cho vợ, ta xả cũng xả cho vợ cho con chứ không hề có con ngoài. Còn đối với Phật pháp là chồng con có một cái câu như thế này: nếu như mà mình cứ đem cái đồng tiền tới để mà bồi công lập đức cúng dường thì những đồng tiền của mình vô tình mình lại gây hại cho những thầy kia, là chỉ có hưởng thụ mà không biết làm, mà bản thân mình làm mình phục vụ xã hội, phục gia đình, nhưng mà phải phục vụ đúng chỗ, thì ảnh cứ nghĩ là cũng cân đo đong đếm là còn sao đo. Thì theo con là ảnh chưa có hiểu Phật pháp, thì bằng cách nào để con dẫn dắt đi mà đi một cách thanh nhã nhẹ nhàng, bằng cách nào để thầy chỉ con đi một cách nhanh mà cảm thấy là thoải mái.
Phật tử này có một cái nghề rất là đặc biệt, tức là cái gương mặt Đức Phật ở trên chúng ta đang tôn trí thờ đó là gia đình của Phật tử diệu thiện đó làm, cho nên có cái nghề đặc biệt có thể đóng góp cho Phật pháp. Nhưng có một điều chia sẻ là vợ thì có tâm tu hành, có tâm hộ pháp, nhưng chồng thì chưa. Bây giờ vợ hỏi làm cách nào để mà dìu dắt ông chồng cùng nhau tiến lên trên bước đường tu Phật. Thì trong cái câu hỏi đó Minh Thành có bắt gặp mấy điểm. Cái điểm thứ nhất là nói ông á, ông xã đó là bố thí cúng dường chứ chọn lựa kỹ. Mà chọn lựa kỹ vậy là ông đúng à, chứ không phải sai. Tại vì quý vị thấy như mình gieo giống hay là mình làm ruộng làm rẫy, mình cũng phải lựa cái miếng đất á, mình gieo chứ. Rồi phải đất nào mình cũng thảy vô được, lựa đất tốt phải không? Mình gieo, cho nên đứng ở mức độ gần gần thì như vậy là lẽ đương nhiên. Tức là Cái vị Phật tử này cúng dường phải chọn nơi, chọn thầy, chọn chỗ, chứ không phải muốn cúng đâu cúng. Đồng tiền mồ hôi cực khổ, nước mắt chan trong đó có khi máu nữa. À, thành ra cúng dường phải chọn chỗ đúng chánh pháp, à, đúng là cái tinh thần của đạo lý, thì cái đó là tương đối là tốt. Cái điểm thứ hai Minh Thành nhớ được là nói rằng là ông chưa có buông, ông còn nắm, mà bây giờ là cô Phật tử này là coi như là đã trong giai đoạn ông cảm thông được rồi, nhưng mà chưa có cảm động. Thì bây giờ cứ tiến lên thêm bước cảm động thì được thôi chứ gì đâu, phải không? Cảm động đó đó là không phải cảm động tình cảm, tại vì cảm động tình cảm thì cảm rồi, cho nên giờ mới ở chung nhau, phải không? Cái này cảm động vì cái sự tu tập chánh pháp của mình để cho ông phát tâm. À, cảm thông là cảm thông nên ông mới cho mình đi chùa, cảm thông cho nên ông mới cho mình bố thí cúng dường, phải không? Cảm thông cho nên ông mới cho mình hướng theo con đường Phật pháp, đó là cảm thông rồi. Nhưng mà ông chưa có cảm động. Bây giờ muốn ông cảm động là chính bản thân mình sống, mình tu tập như thế nào đó để cho ông thấy được cái giá trị chân thật của Phật pháp, lợi ích thiết thực của giáo lý đạo Phật, nó thể hiện ngay trong cuộc sống của mình, ngay trong những cái ý nghĩ, lời nói, hành động, việc làm, cư xử hàng ngày của mình, mà ông cảm thấy ôi vợ tôi hay quá, nhờ đi tu, nhờ nghe pháp, bây giờ tôi phải học hỏi vợ tôi luôn, thì đó là ông mới cảm động. Thì chính ông cảm động đó, giờ không kêu ông cũng làm, mà nhiều khi ông làm còn dữ hơn mình nữa, phải không? Đó. Từ từ cái đó thì sẽ đi tới cái chỗ cảm hóa được. Cho nên có một điều Minh Thành để ý, nói với Phật tử để ý là cái gì cũng vậy, trong đạo mình nói cái thời tiết nhân duyên, chứ không phải muốn mà được. Cái cây sầu riêng nó trồng phải là 7 năm hay là 8 năm nó mới có trái. Mà giờ mới có 5 năm, mới có 4 năm mà sao đòi có trái được. Phải không? Giờ quăng phân tưới nước gì vô nhiều đất đai nữa, nhưng mà cái thời gian quy định nó phải như vậy nó mới có trái. Rồi đúng 6 tháng thì nó mới chín. Chứ còn nếu mà nó còn non bẻ xuống thì cũng đâu có ăn được. Đâu có gì thấy không? Cho nên mình cứ việc làm đi, làm đúng chánh pháp đi, rồi tự nhiên thời tiết nhân duyên nó tới thì trái nó chín thôi. Nó chín thì nó mới thơm, nó mới ngào ngạt, chứ còn vú ép ăn cũng đâu có ngon, phải không? Phải không? À, cho nên đừng nôn nóng, cứ việc làm cho tốt rồi tới thời tiết nhân duyên mà nó được đầy đủ thôi, phải không? À, kiên nhẫn mà làm thì thôi.
Theo cái suy nghĩ của con đó, con là một người cư sĩ tại gia, con cố gắng làm theo lời của Phật dạy, và những cái điều mà thầy dạy thì con tự cảm thấy con rất là cảm động và con rất là vui mừng, là bởi vì con đã thực hiện được và đã thực hành những cái điều đó với lại những cái người mà đồng đạo với con, hoặc là với những người mà người ta chưa biết tu, thì con đều đem những cái điều đó của lời Phật dạy để mà giúp đỡ cho những cái người mà người ta chưa đến được với Phật pháp, người ta càng ngày càng hiểu được Phật pháp, hiểu được lời của Phật dạy. Thế nhưng có một điều á, con rất là thắc mắc, tức là tại sao tu thì phải là biết, hiểu biết hơn và hành tốt hơn để cho quần chúng á, chúng sanh người ta đi theo mình, để người ta tu theo, nhưng mà đằng này lại làm còn khác với lại những cái điều mà trong cái lời kinh dạy. Thành ra con biết như vậy thì người đó có bị tội không ạ? Dạ.
Có một Phật tử hỏi, tức là quý Phật tử cũng học hiểu đạo thời gian cũng lâu, thấy có một vài vị xuất gia nhưng mà cũng như là không có cái mẫu mực, không có làm theo những lời Phật dạy, thì những cái điểm này thì chúng ta để ý. Thì quý vị thấy cái điều đầu tiên Minh Thành nhắc là Ở trong đạo cũng hay nói là mình không nên thấy lỗi chư tăng. Thì thấy lỗi chư tăng thì tổn phước, có tội. Nhưng mà đó là nói để mà giúp cho mình không có nhìn cái lỗi lầm của người xuất gia. Chứ trong đạo thì Phật cũng rất là rầy, rất quở. Hay là chư tổ hay các bậc tôn túc cũng nhắc nhở rất thường đối với người xuất gia mà làm không tròn bổn phận. Hiện tại thì cũng có nhiều người phê phán. Thì quý vị thấy cái gì cũng vậy. Đông quá thì có cái sự hỗn tạp. Với lại mình thấy ở trong cái trường học, mà đâu phải học trò nào cũng làm theo quy luật nhà trường hết đâu, phải không? Có những đứa học trò nó cũng trốn học, phải không? Hoặc là có những đứa thì nó cũng có sai phạm. À, thành ra là thôi thì mình cứ là chú tâm với những người học trò nào mà chăm chỉ, phải không? Siêng năng, thì mình khuyến khích, trợ giúp, phải không? Còn những người học trò nào mà mình thấy là còn dở thì nếu làm thầy cô giáo thì mình nhắc nhở. Còn ở đây nói rộng hơn là cái người tu thì mình nên chọn những vị nào mà mình thấy là có duyên với mình, làm đúng chánh pháp, làm lợi ích cho mọi người thì mình noi theo mình học. Còn những vị thấy chưa đúng thì thôi mình tránh. Vậy là tốt nhất, phải không? Chứ giờ nhiều khi là người ta hiểu thì hiểu mà cái nghiệp duyên của người ta, hoặc là người ta chưa có cái trình độ tu tập tới mức cao, hoặc là còn giải đãi gì đó, thì thôi mình tránh, mình lựa cái nào hay, cái nào tốt, cái nào đẹp thì mình học.
Vậy thưa thầy, nếu mà nãy giờ con phát biểu mà con có cái thắc mắc như vậy rồi con có những cái suy nghĩ vậy thì con có bị vướng vào cái chỗ là sân si không thưa thầy?
Cái sân si á, có bị vướng hay không là nơi tâm của mình. Khi mình nói cái lời đó ra mà với ý là muốn đóng góp xây dựng cho Phật Pháp mình càng ngày càng tốt hơn, thì đó là phát xuất từ cái tâm tốt hộ Pháp. Còn nếu như mình phát xuất từ cái tâm là khinh thường hay là phê phán chỉ trích gì đó hơn thua, thì cái đó đã đi theo phiền não có tội. Nó quan trọng là ở tâm mình thôi. Mình muốn xây dựng Phật Pháp tốt hơn thì đó là quý.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa bậc thầy, thì con là một Phật tử mới được giác ngộ Phật Pháp được gần 3 năm. Thì con lập gia đình thì bên chồng của con là giác ngộ Phật Pháp đã được lâu. Thì sau khi giác ngộ Phật Pháp thì cũng do một cái nhân duyên từ cái sự cố trong gia đình thì con đến với Phật Pháp. Thì khi mà con đến Phật Pháp, con đọc nhiều sách vở thì con mới nghiệm ra được cái gì. Việc đầu tiên tu là sửa. Và đối với con thì con nghĩ là sửa cách đơn giản nhất là con sám hối. Và thế là con phát nguyện đọc Lương Hằng Sám 50 bộ.
Đó.
Dạ. Hồi nãy trong cái bài thuyết pháp của thầy đó có cái phần là chí nguyện, thì con nghĩ rằng khi mà con phát nguyện sám hối như vậy, và sau vừa sám hối mà con vừa hành trì những cái gì trong cái sám hối, trong bài sám hối, thì con mới thật sự lúc đầu thì con đôi lúc cũng sân, rất là sân, nhưng mà đặc biệt sau khi con sám hối rồi thì con cảm thấy rằng mình rất là an lạc và rất là nhẹ nhàng đó. Thì con muốn kính sư xin bà thầy đã cho con một cái lời khuyên. Ba mẹ con thì cũng không có nhân duyên đến với Phật Pháp, và hầu như là họ có cảm nhận rằng những việc con làm là những cái việc mê tín dị đoan, chứ không phải là đi đeo đúng chánh pháp đó. Thì con xin một thầy giúp cho con hai cái lời khuyên đó để con phá giải được những cái thứ hai nữa là những cái bức xúc của con như vậy. Thứ hai nữa là con hay gặp những cái oan trái ở trong công việc cũng như trong cuộc sống, có những thì bây giờ giúp dùm cho con thì cái việc những việc con sám hối như vậy, và bây giờ con cũng hành trì đọc kinh hàng ngày và sám hối hàng ngày, thì con làm như vậy con đuôi đúng chánh pháp hay không, và làm cách nào để mà con giúp cho con hóa giải được những cái vấn đề mà con vừa nêu, để kính xin thầy hoan hỷ giúp giùm cho con.
Một Phật tử hỏi có chia sẻ mấy vấn đề. Thứ nhất là bên gia đình chồng đã biết Phật Pháp lâu rồi, cô Phật tử này thì mới biết thôi, phát tâm hành trì sám hối 50 bộ lương hoàng sám. Nhưng mà những cái lời nói của bên gia đình chồng á, thì cô nghe không được hoan hỷ, thấy nó chưa đúng với Phật Pháp. Đó là cái ý thứ nhất, tại nhiều quá phải ôm lại chúng thôi quên. Cái ý thứ hai nữa là ba mẹ thì chưa biết Phật Pháp, cho nên chưa có thông cảm được, nghĩ rằng làm những việc đó là mê tín dị đoan. Cái điểm thứ ba nữa là gặp nhiều quan trái thì trong công việc làm, trong cuộc sống. Và từng câu hỏi Minh Thành sẽ gợi ý. Câu hỏi thứ nhất á là cái việc mà mình phát tâm lại sám hối là vô cùng quý báu, không phải chuyện dễ mà làm được cái điều này. Chư Tăng rất là tán thán khen ngợi, bởi vì á khó ai mà chấp nhận mình sai, mình dở, mình lỗi lắm. Chỉ chấp nhận mình đúng, mình hay, mình phải. Chứ còn nhiều khi mình sai, mình lỗi, có khi mình che giấu thì mình đâu có chịu. Mà cái này là tự nhận thấy lỗi, hằng ngày trước Phật sám hối. Mà không phải sám những cái bộ nhỏ nhỏ, mà sám bộ lương hoàng sám rất dày. Mà 50 bộ là làm cả mấy năm mới xong. Thì đó là đã có cái tâm tỉnh giác mạnh mới làm được điều đó. Đó là trước hết là tán thán. Nhưng mà khi làm thì có thể là bị những lời nói làm cho cái tâm nó dao động. Tuy là những vị kia đã hiểu Phật Pháp hay là đã quy y lâu rồi, nhưng có những cái lời nói thì thấy nó không phù hợp Phật Pháp. Bây giờ là Phật tử này cái tâm buồn, có buồn. Giờ Minh Thành gợi ý như thế nào để giúp cho Phật tử này mạnh mẽ hơn ở trên cái phương pháp hành trì sám hối và được hoan hỷ đối với mọi người bên gia đình chồng. Thì quý Phật tử nên nhớ là ở trong Phật Pháp không có nói lâu hay mau, mà quan trọng ở cái chỗ căn lành, ở cái chỗ nhận thức của mình và hành trì của mình, nó mới quan trọng. Chứ không phải nói chuyện lâu hay mau ở thời gian, ở cái chỗ quyết tâm, tinh tấn, thấy rõ, hành trì. Nhiều khi là thời gian lâu mà chưa hẳn nó đã là đúng, đã là mạnh. Mà thời gian mau mới đây cũng chưa hẳn là yếu, chưa hẳn là thấp. Cho nên mình vững tâm ở nơi pháp hành trì của mình và ứng dụng những cái lời ở trong cái bộ kinh sám đã dạy, lương hoàng sám dạy rất là rõ, rất nhiều những cái pháp tu ở trong đó. Nếu mà hiểu được bộ đó là trùm hết Phật Pháp rồi. Nếu mình hiểu được như vậy, mình hành trì được như vậy, thì mình sẽ thấy được hai điều. Thứ nhất, như nãy đã nói trả mà, bây giờ mình phát tâm trả đây, người ta đòi đấy. Người ta đang đòi đây, giờ mình đang trả mà vui vẻ trả chứ. Mà mình trả với những người biết Phật Pháp còn đỡ hơn, mình phải nhìn thấy những người kia không biết Phật Pháp, gia đình còn sầu khổ hơn mình gấp trăm ngàn lần. Bây giờ chỉ mới nói miệng thôi chứ chưa có tay chân mà. Phải không? Thì mình trả gì cũng nhẹ, cho nên vui vẻ mà trả. Đó là nói theo cái kiểu tiêu cực. Còn nói theo cái chiều tích cực, mình càng lại sám hối chừng nào thì càng mở cái lòng từ bi chừng đó. Không ghét người ta, không buồn người ta mà trở lại mình thương người ta. Đó, thương người ta, bao dung độ lượng người ta. Tại vì tuy là nói trên danh nghĩa là theo Phật Pháp nhưng mà chưa ứng dụng được lời Phật dạy. Họ nghĩ rồi họ đã làm được rồi. Thì giờ mình mở cái lòng thương. Rồi bây giờ mình phải làm sao để người ta cảm thông, cảm động. Rồi mình sẽ tới cảm hóa. Đó là câu thứ nhất. Rồi cái câu thứ hai. Cha mẹ chưa hiểu Phật Pháp, cho nên cho rằng những việc mình làm, mình tu đó là mê tín. Bây giờ phải làm sao? Bây giờ cũng trở lại là ba cái cảm đó thôi. Phải không? Ba cảm đó thôi. Mình cứ việc làm đúng chánh pháp. Rồi nhất quan trọng nhất là cái cuộc sống của mình. Hồi xưa mình chưa hiểu đạo, có thể là mình cái tâm mình nó nhỏ. Phải không? Hoặc là có thể là những cái ý nghĩ lời nói mình chưa được tốt. Bây giờ làm sao mình tu, mình hiểu Phật Pháp rồi, tâm mình rộng hơn, mình làm việc tốt hơn, mình hiếu thảo cha mẹ nhiều hơn hồi xưa nữa. Thì như vậy nhất định là ông bà này tự nhiên sẽ suy nghĩ lại. Hồi xưa con mình đâu có hiếu thảo với mình như vậy, đâu có lo lắng mình như vậy, mà đâu được tốt như vậy. Sao tự nhiên bây giờ hiếu thảo hơn, tốt hơn, phải không? Rồi lại là có những cái việc làm là có ý nghĩa hơn. Như vậy thì tự nhiên là người ta sẽ đặt cái vấn đề, đặt câu hỏi tại sao. Rồi từ từ là người ta sẽ là từ từ là người ta sẽ là cha mẹ của mình sẽ hiểu được, chính mình sẽ là người dẫn dắt cha mẹ mình vào trong Phật Pháp và dẫn dắt bằng bản thân cuộc sống của mình. À, có như vậy, Minh Thành đã chứng kiến rất nhiều như vậy. À, cho nên là vững cái lòng tin mà làm. Rồi cái điều thứ ba là gặp nhiều trắc trở ở trên cái công việc làm cũng như trong cuộc sống. Mọi cái nó đến với mình đều có nhân quả, chứ không phải tự nhiên. Hồi xưa mình không hiểu đạo, mình cứ nghĩ sao mình cứ gặp hết chuyện này tới chuyện kia, phải không? Hết chuyện kia tới chuyện nọ. Nhưng mà thật ra đó, những chuyện đó đều là ở trong quá khứ mình đã gây. Chứ tự nhiên sao mình gặp nhau mình mến nhau, phải không? Tự nhiên sao hai người đó mới gặp nhau cái cự nhau. Đời trước đã từng bạn thân, từng là kẻ thù. Đó, phải không? Tự nhiên hai người gặp nhau, rồi cái thì là quý mến thương nhau rồi trở về làm vợ chồng với nhau. Đâu phải tự nhiên. À, đã có cái nhân quả từ nhiều đời trước. Đó, cho nên sự việc nó đến với mình cũng vậy, là do cái nghiệp của mình từ đời trước gây ra. Ở trong kinh Địa Tạng nói, quý vị trì Địa Tạng chắc nhớ, nhắc lại là ai cũng thuộc nhớ hết rồi. Cái người mà gặp nhiều cái chuyện bất như ý, không vừa ý đó, là do cái nhân từ đời trước bỏng sẻn keo kiệt. Do cái nhân đó, tức là chuyện gì cũng không có giống như ý mình muốn, chuyện gì cũng trắc trở, người ta đụng vô là êm xuôi hết, mà hãy có mặt mình vô là bắt đầu nó trục trặc, phải không? Xuất hiện mình là nó trắc trở, là biết do đời trước là từ cái nhân bỏng sẻn keo kiệt. À, giờ chúng ta chuyển hóa cái nhân đó, mà mình là sửa đổi lại, rồi mình biến đổi, cải đổi cái nhân. Như xưa mình trồng ớt, giờ mình đổi là mình trồng cam, trồng sầu riêng ăn ngon hơn, phải không? Đó, thì quý vị thấy đó là hiểu được cái lý nhân quả, hiểu được cái nguyên tắc chuyển nghiệp, đổi nghiệp, rồi không có quán trời trách đất, không có hận người, mà chỉ lo chuyển đổi cái nhân nơi chính mình mà thôi.
Mình nguyện lại sám hối là mình đã chấp nhận trả nghiệp rồi. Khi mà mình lại sám hối á, có nhiều lúc con liên tưởng tới những cái chuyện mà lỗi lầm con mà không bao giờ con nhớ. Nhưng mà khi mà con lại sám hối rồi, con tại vì con ít khi có ý kiến với thầy, là tại vì những cái điều con thắc mắc đó, con chí tâm con lại sám hối, tự nhiên con nhớ ra hết, nó đều có nguyên nhân hết.
Sáng ra trong dạ, khi mình lại sám hối.
Dạ. Thành ra con ít khi con hỏi quý thầy là vậy. Những cái gì mà con thắc mắc đó, thì con nhiếp tâm con lại, tự nhiên là con nhớ ra nguyên nhân từ đâu cái điều đó con trải nghiệm đó, con khó biết, con có biết, mặc dù là cả mấy chục năm con quên mất tiêu đi. Những cái điều vô tình mà con làm con quên mất tiêu đi, khi mà con lại sám hối mà con có những cái nó tới với con mà con không hài lòng, con bức xúc, tự nhiên mà con kiểm điểm lại con coi mình đã làm cái gì được, trong cái lúc hành trì mình đã nghiêm túc chưa, mình đã đầy đủ chưa. Khi mà con lại xong rồi đó, con ngồi con nghĩ mệt rồi con nhớ ra hết, nó hay cái gì cả này.
Cho nên cái phương pháp sám hối nó rất là hiệu nghiệm, rất là quan trọng. Mà nếu như mà quý vị muốn tham dự thì sáng nay bây giờ ở đây Minh Thành ngày nào với đại chúng cũng lại một tiếng đồng hồ, từ 5 giờ tới 6 giờ. Nhưng mà ở đây lại là hơi khác một tí với những chỗ, ở đây lại rất chậm. Nếu quý vị lại, quý vị sẽ thấy khi mà chấm cái đầu xuống đất rồi hít vô A Di thở ra Phật 6 hơi rồi mới đứng lên. Mà khi lại xuống giống như lá rơi, rất chậm. Đứng lên thì giống như mây cuộn, rất là chậm. Cho nên lại một tiếng mà không có mệt gì hết, mà cũng không có tính bao nhiêu lại. Nếu mà có thời gian thì sáng quý vị tham dự thấy. Cho nên cái pháp sám hối rất là quan trọng đối với người tu, nhất là Phật giáo Tây Tạng. Vô trước là ta bắt lại sám hối thôi, lại rất nhiều, rồi sau đó mới cho niệm Phật, trì chú, thiền định vân vân, chứ không phải vô mà làm liền những cái pháp cao sâu. Xúc cái bình ra sạch, sau đó mới đựng đề hồ.
Nhỏ giờ con đi chùa nhiều lắm, con cũng đốt nhang rất là nhiều, nhưng mà trong lòng con không có nghĩ tới cái điều gì hết á. Là mà con không có nghĩ tới một cái điều gì mà phát tâm hay là gì. Mình bỏ mấy ngàn vô, mình chỉ biết bỏ mấy ngàn đó là mình cúng vậy thôi. Nhưng mà cái thời gian gần đây nhất là khoảng từ tháng 5 năm rồi, con đi làm ở đây, con mới được đi chùa, con mới được chở mấy vị cao tăng, con mới chở được cứu trợ thầy, con mới hiểu được, con mới ngộ. Thì con mới ngộ ra, con mới nhớ ngày xưa giờ mình làm mình cúng dường mình không hiểu, nhưng mà bây giờ cái cúng của mình của con nó khác. Chỉ là cái học thức mà nó về đạo còn rất thấp, chưa có một cái căn bản gì gọi là để mà cái làm cái nền tảng hết. Thì trong thời gian qua con có được một thầy đó, thầy Minh Kiết ở Phủ Quang, ở đường Bình Thới, quận 11, thì cũng có chỉ dẫn cho con, dìu dắt cho con đường bước đi đầu tiên con ngộ được. Thì con cảm thấy con làm nhiều thiện việc, nhiều cái việc con thấy đúng lắm. Như cái chuyện chẳng hạn mỗi tháng con chỉ bỏ 200.000 thôi là mua 2 kg gạo để cho người nghèo, con chỉ làm được cái điều đó thôi, thật ra con chưa làm được cái điều gì. Cũng xin thầy là hướng dẫn chỉ dạy cho con thêm, ví dụ sau này con làm những cái việc gì mà nó đi cho đúng cái con đường học đạo nó tốt hơn, để sau này thanh thản về rất mà tập đi rồi con người nó thanh thản. Con cũng muốn hỏi thầy nó hướng dẫn cho con thêm.
Phật tử mới vào đạo cũng chưa có học giáo lý gì nhiều, mới được một thầy hướng dẫn những cái bước ban đầu, nhưng có cái tâm giúp đỡ những người nghèo khó, mỗi tháng là nhín ra một chút tiền để mà mua gạo để cho những cái người nghèo khổ, như vậy là rất là quý. Thì bây giờ cứ giữ được cái việc làm đó bền chắc lâu dài thì đó mới là cái quan trọng. Rồi mình học thêm giáo lý đạo Phật, rồi từ từ mình hiểu thêm, rồi mình sẽ làm những cái điều gì mà đúng ở trong chánh pháp. Ở trong đạo mình á, cái quan trọng là cái giữ cho được bền lâu, chứ không phải là anh hùng rơm, anh hùng lửa rơm rồi phát lên bừng 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 lên xong rồi rụi hết trơn, mà phải làm lửa than á, mới nướng bánh phồng đồ ăn được, sắc thuốc bắt rồi này kia nó mới ra thuốc, không thành ra là mình giữ được bền lâu. Không những là một việc nhỏ bố thí đó, mà những cái việc sâu sắc công phu tu hành ở trong nội tâm mình cũng như vậy. Phát nguyện trì chú hay tụng kinh hay niệm Phật là giữ điều đặn cho tới suốt đời, dù có gì cũng không buông ra. Đó là cái quý hành trì, phước huệ song tu đầy đủ.
Thưa Thầy, con có nghe một bài giảng của cố Hòa Thượng Tuyên Hóa nói: tôi từ hư không đến, rồi tôi cũng trở về hư không. Và con cũng biết là khi mình đến với Đạo Phật, tức là mình đến với Đạo Giải Thoát. Bởi vì Đạo Phật là Đạo Giải Thoát. Cũng như trong Kinh Pháp Hoa, Phật có nói, không có hai thừa hay ba thừa nào khác, mà chỉ có một Phật thừa thôi. Vậy thì thưa Thầy, mục đích cuối cùng của con người tu giải thoát là để được đến cứu cánh Niết Bàn, tức là để đến được Tây Phương Cực Lạc. Như vậy, cố Hòa Thượng nói, tôi từ hư không đến, rồi tôi cũng về trở về từ hư không. Như vậy, cái hư không mà cố Hòa Thượng Tuyên No Hóa nói, và cái mà một người Phật tử chân chính đi đến với Đạo Phật để được tu giải thoát, vậy thì cái hư không đó và cái Tây Phương Cực Lạc của Phật á, là giống và khác nhau như thế nào ạ? Xin Thầy hoan hỷ giảng dạy cho con được biết. Nam Mô A Di Đà Phật.
Có một Phật tử hỏi câu hỏi này cũng hơi sâu, sâu xa. Ngài Hòa Thượng Tuyên Hóa ngài có nói, tôi từ hư không đến và trở về hư không. Theo cái tinh thần người tu Phật, Phật tử thì tu là để đạt tới Tây Phương Cực Lạc, giảng sanh Cực Lạc, và có người tu là để đạt tới Niết Bàn. Vì Phật tử này hỏi Cực Lạc, Niết Bàn với hư không đó có đồng nhau hay không? Trước hết thì Minh Thành nói cái câu nói của Hòa Thượng, nghĩa lý nó sâu xa. Tôi từ hư không đến và cuối cùng trở về hư không. Chứ hư không ở đây á, hiểu hai nghĩa. Một nghĩa gần và một nghĩa xa, một nghĩa sâu, một nghĩa cạn. Cái nghĩa cạn á, hư không đến giống như mình hay nói, sanh ra hai bàn tay trắng. Phải không? Rồi lúc chết đi thì sao? Cũng trắng hai bàn tay. Đó là từ hư không đến, không có gì hết. Rồi giờ khi đi cũng đâu có gì đâu, và cuối cùng cũng trở về cát bụi thôi. Đó là nói cái nghĩa gần. Còn nói cái nghĩa sâu á, từ hư không á, tức là từ cái chỗ cái tâm chân như cái không của Bát Nhã, cái tánh không của Bát Nhã, từ nơi cái chỗ rỗng lặng thanh tịnh đó mà đến. Rồi khi mà tôi chết rồi cũng trở về cái chỗ thanh tịnh rỗng lặng của Bát Nhã đó. Mà cái chỗ thanh tịnh rỗng lặng đó là chính là Niết Bàn, không có khác. Không có khác. Còn cái danh từ Tây Phương Cực Lạc á, là ở cái khoảng giữa, là chưa có tới Niết Bàn, nhưng mà nương nơi Cực Lạc á để mà đạt tới Niết Bàn. Cái Cực Lạc á giống như quá thành của phẩm Kinh Pháp Hoa đó, tức là cái ông dẫn nguyên phái đoàn đi mà con đường dài xa quá, cho nên phải quá ra một cái chỗ, mình nói cho đơn giản đi, đi một đường tới 10.000 cây số, nhưng mà thấy phái đoàn đi chiều này nè, leo núi nè, thấy mệt quá cho nên phải ghé cái chỗ nhà khách đó là quá thành đó, vô đó nghỉ uống nước một chút, rồi xong đi tiếp. Nhưng mà có nhiều người đó là tưởng đâu tới rồi, chứ thực sự chưa phải tới. Cực Lạc cũng giống như quá thành, tức là về đó nó tốt hơn ở đây nhiều, có Phật, có Bồ Tát, có Thượng Thiện Nhân. Mình học mình chỉ tiến lên thôi chứ không có bị lui sụp. Cho nên từ về Cực Lạc đó mới đạt tới cái chỗ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đạt được vô sanh pháp nhẫn, giải thoát giác ngộ Niết Bàn. Lúc đó mới bằng những cái chữ hư không của Ngài nói. Mới bằng những cái chữ Niết Bàn ở trong Đạo Phật nói.
Thế thì con cũng hơi thắc mắc ở cái chỗ là khi ta nói giảng sanh, thì nếu mà giảng sanh thì có đồng ý với giải thoát là giải thoát không nè? Và giải thoát thì có phải là giải thoát là khi tới Niết Bàn, khi tới Tây Phương Cực Lạc, có phải là tới Tây Phương Cực Lạc, và khi tới Tây Phương Cực Lạc thì mình có phải bị trở lại luân hồi để làm người nữa không?
Giảng sanh Cực Lạc thì không có bị trở lại luân hồi làm người nữa, nhưng mà giải thoát cũng có thể gọi là giải thoát, mà giải thoát khỏi ta bà, cái giải thoát từng phần chứ chưa có toàn phần. Khi nào chứng thành Phật á, lúc đó mới giải thoát toàn phần, tức là mình giải thoát được một phần lớn rồi, ví dụ như được 70% rồi chẳng hạn, về cực lạc rồi phải tu lên nữa, phải nghe Phật thuyết pháp, rồi phải tu lên nữa, rồi tới chuyện chứng thành Phật á, lúc đó mới giải thoát cứu cánh cùng cực.
Nhưng mà lúc đó mình mất đi rồi, mình không biết là cái tiềm thức mình là khi lên tới đó là mình tu tiếp hay mình trở về luôn, tức là quay trở lại về luân hồi, là do tới lúc mình lên tới đó là, tức là lúc mình tỉnh, bây giờ mình đang thần thức mình tỉnh nè, thì là mình muốn mình tu để mình lên giải thoát, và mình ngồi từ từ mình sẽ tu từ từ lên. Nhưng mà không hiểu là con thấy là khi mình lên đó thì có khi nào mình trở lại luân hồi chứ mình không được ở trên đó.
Không cần hỏi vấn đề đó. Bây giờ chỉ cần hàng ngày cố gắng tinh tấn niệm Phật, hóa giải phiền não thôi.
Thì thầy hỏi giải thích cho con là khi mà giải thoát rồi tới giảng sanh thì vẫn bị trở lại luân hồi.
Giảng sanh rồi là không có bị rơi trở lại luân hồi nữa. Chỉ là thăng tiến cho tới khi thành Phật mới thôi. Giống như đậu đọc rồi thì không bao giờ trở lại học ở lớp 12.
Xin có ý kiến là con xin thầy giảng là tại sao có những tầng trời đó thầy. Ví dụ như mình tu mình đạt được tới cái mức độ nào đó, con nói ví dụ như mình đạt được trung cấp đại học gì đó, thì mình lên được cái tầng trời thứ nhất, rồi tu tập nữa thì lên nữa, tu tập nữa thì lên nữa, còn nếu mà cũng giải đãi thì cũng rớt xuống thôi.
Đúng rồi. Ở trong cõi trời thì còn có rơi lọt ở trong sáu nẻo luân hồi. Bây giờ mình thành nói gọn ba cõi để quý vị thấy rất là đơn giản. Ở trong đạo Phật mình, Đức Phật nhìn thấy cái vũ trụ này Phật gom lại làm ba cái loại thế giới, gọi là tam giới, quý vị thường nghe đó là ba cõi: cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Ở trong cái cõi dục này đó, là tại sao gọi là cõi dục? Tại vì chúng sanh ở trong cõi này nặng nề về tham dục. Mà mình là đang ở cõi nào? Đang ở cõi dục, cho nên muốn đủ thứ ha. Phải không? Đó. Mà nặng á, là về cái phần là ái dục. Cho nên á, là mới có ra con người, là cái căn bản của loài người. Cho nên chính vì nặng về dục á, cho nên chân của mình không có hở lên mặt đất. Còn cũng trong cõi dục đó mà có những cái vị chư thiên nó nhẹ hơn, cũng dục mà nhẹ hơn, cho nên chân bay bổng. Chân bay bổng. Thì như vậy nói gọn, cái cõi dục là do cái tâm dục nó nặng nề, cho nên chân không có đi hở được mặt đất. Tiến lên cái cõi thứ hai là cõi sắc. Nó không có nặng về dục nữa, cho nên nó đi hỏng mặt đất hết, cho nên ở trên mây, ở trên là cõi trời thôi. Nó nhẹ về dục. Rồi tiến lên cao hơn nữa là cõi vô sắc. Cho nên không còn cái hình sắc di tế nữa, là cõi vô sắc. Không có còn cái thân vật chất di tế, mà sống bằng cái tâm niệm rất là vi tế. Cho nên những cái cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ á, sống tới là 84,000 kiếp, hay là sống cả hàng triệu, hàng triệu, hàng tỷ năm. Tức là nó vượt qua cái phần vật chất di tế, rồi đó nó nhẹ về những cái phần tham dục, sân hận, vân vân, mà nó còn cái phần si. Cho nên quý vị nhớ là quý vị đọc trong kinh thì thấy có cái ông gọi là Uất Đầu Lam Vất. Ông đạt được cái tịnh, cái định mà phi tưởng với phi tưởng xứ á. Nhưng mà rồi khi mà hết phước cái tâm ổng động, rồi ổng cũng lọt xuống, nó trở thành ra một cái con mà bay lên trên trời. Thì nó cũng bắt những cái loài chim nó ăn, mà nhảy xuống dưới nước nó cũng bắt cá ăn. Gọi là cái con chồn bay. Cho nên nói tóm lại là trong ba cõi hay là sáu đường, dầu sanh lên được cõi trời đi nữa cũng nằm ở trong sáu nẻo luân hồi, nên khi mà hưởng hết phước rồi cũng rơi đọa xuống. Cho nên giờ mình tu á, Phật tử mình á, đa số là thích, không có thích bị rơi đọa xuống nữa, mà thích được giảng sanh thôi. Bởi vì giảng sanh là bảo đảm, không có rớt xuống nữa, cho nên khoái chịu cái đó đó. Nhưng mà không biết có tu tinh tấn hay không, phải không? Có niệm Phật tinh tấn chiếu phá phiền não vô minh hay không, chứ thích là thích ngon không à. Không ai thích dở hết á. Phải lựa chỗ nào bảo đảm không còn lọt xuống mới chịu. Mà tu không biết có tinh tấn không, có phần đó còn kiểm tra lại. Phải không?
Thầy có người ta sống trên cõi đời này, thấy cái gì cũng thành đạt hết thầy. À, giàu có đầy đủ vật chất, không thiếu gì hết. Và trong cuộc sống người ta cũng không bao giờ gặp những cái điều mà nó bất trắc trục trặc gì. Cho nên người ta nghĩ rằng là tôi không có đi đến với Phật Pháp, không tu, không bố thí, không cúng dường, không làm những điều Phật dạy mà tôi vẫn được hưởng như thế. Nhưng mà đó, theo con thì con thấy tội nghiệp cho những người đó, thì họ đang vô minh. Và bây giờ lòng con á, muốn giáo hóa, muốn giúp cho người ta hiểu, để người ta không bị mất, ăn mòn cái phước đó thầy. Thì bây giờ làm cách nào thì xin thầy chỉ giúp cho con.
Có một Phật tử hỏi là có người, cái này cũng hiếm lắm, nhưng mà có, là giàu có, đầy đủ mọi phương tiện, tiện nghi, rồi mọi việc đều êm xuôi hết. Cho nên họ không có thấy cái khổ đau, không thấy cái những cái vô thường vân vân, bệnh hoạn. Cho nên họ nghĩ rằng như vậy là tốt rồi, không cần tu học gì nữa hết. Và Phật tử này muốn là làm sao giúp cho họ hiểu Phật Pháp, cho để không thôi là có phước thì giàu cho núi rồi nữa mà hưởng không thì cũng hết. Cái chừng hết thì cũng phải đọa lạc. Thì cái chỗ này thì khó chứ không phải dễ. Bởi vì người ta hưởng cái phước của đời quá khứ. Cái đời quá khứ người ta đã tạo nhiều cái phước rồi. Đời này sanh ra đầy đủ hết. Chính vì họ bị cái phước cũ đó, nó làm cho họ bị mê muội. Cho nên ở trong đạo mình, chư tổ có nói cái câu, nếu mà tu phước không mà không tu huệ á, thì nó sẽ là kẻ thù của đời thứ ba. Kẻ thù đời thứ ba là tại vì mình cứ làm như vậy rồi, thì cái đời này mình làm phước, mình tạo bao nhiêu việc lành, tại sao mình sanh ra mình hưởng cái phước đó. Hưởng hết mà không biết tu, không biết làm thêm gì nữa, thì tới đời thứ ba sẽ đi đâu? Lọt xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên đó là kẻ thù của đời thứ ba. Chính vì vậy mà nếu mà mình có duyên với những người đó, thì mình tìm những cách nào đó, băng đĩa kinh sách gì đó từ từ, hoặc là chính cái sự tu tập tốt của mình, hay là đợi cái nhân duyên, cái chín mùi, thì mình là giúp đỡ cho họ, thì từ từ mới được, chứ không phải nói mà họ nghe liền được đâu. Phải có cái nhân duyên, phải có cái nhân duyên, phải có đúng lúc, đúng thời. Nhưng mình có tâm, mình làm, nhất định là sẽ được. Không được ít, không được nhiều thì cũng được ít. Phải không? Thì nó là khó rồi đó, giờ mình lo mình trước đi. Chừng mình được rồi mình nói cho người ta nghe. Nhưng mà có điều, giàu cho hưởng phước vậy nhưng mà có già, có bệnh, có chết không? Đó, thì như vậy thì tới khi những cái trường hợp đó có thể là những cái lúc đó mình sẽ là đưa cái Phật Pháp nhân duyên, họ sẽ có thể cảm nhận được, thức tỉnh được. Cho nên giờ cái quan trọng nhất là mình đủ lực đi, mình tu cho đủ đạo lực và mình sẽ biết được là người này có duyên với mình không. Ngay cả Phật mà nếu không có duyên Phật độ cũng không được luôn mà.
Con bị cái này, đó là con bị mìn á, mà như là hồi thời mà còn giặt còn để lại á, thì cái mảnh đất của con ở trên nó là cái nền bót hồi xưa mà ta đóng, khi mà đi rồi thì ông nội mới khai quang, nhưng mà còn sót thì con trồng cây ăn trái, con đào trúng thôi thì nó nổ, thì mẹ con chạy ra ẵm con lên y như trong cái giấc mơ mà con đã thấy. Là khi mà con, lúc mà con nằm á, con sợ chết, thật sự con sợ chết. Con mới nguyện với mẹ Quan Âm á, nếu mà con còn sống á, gửi thân cho mẹ, con đi tu. Con nói rằng, con phát nguyện con đi tu, nhưng mà có một cái vị thầy nói rằng là con không đủ giới. như là trong cái giới luật á, đề ra là người có tật không có được vô chùa tu. Thì con luôn thắc mắc là cái vấn đề đó có phải như vậy không?
Chị Phật tử hỏi là Phật tử bị cái tai nạn mất hết mấy ngón tay, thì bây giờ có cái phát tâm muốn xuất gia, mà một vị thầy nói là theo cái giới luật á, thì như vậy là không đủ tiêu chuẩn để xuất gia, ý chính yếu là vậy. Như vậy có đúng hay không? Thì thật ra ở trong giới luật có quy định 6 căn lành lặn thì mới được xuất gia. Nhưng mà thật ra thì mình thấy trong hiện tại với cửa Phật từ bi rộng lớn, nó có nhiều người còn có tật nguyền còn nặng nhiều hơn nữa mà vẫn được cho xuất gia. Quan trọng là cái tâm họ quyết tâm tu thôi. Còn đối với mình mà có bị mất một hai ngón tay thì cũng đâu có cái gì. Quan trọng là mình có cái chí nguyện tu hành, mình tu và có cái tâm quyết là phải giải thoát giác ngộ thì được. Thì vị thầy đó không có thì mình không đồng ý thì mình đi tìm mấy vị thầy khác. Còn thôi cái tâm mình quyết tâm thôi là sẽ được. Chứ không phải là quyết định chắc chắn là như vậy là không được. Tại vì trong những cái quy định mà lâu lâu nó cũng có những cái điều ngoại lệ. Thì mình quyết tâm là mình sẽ làm được thôi.
Mà thầy vậy con nói nếu con phát nguyện là 40 tuổi con đi tu vậy, có phải đợi đến đó con mới đi tu hay là bây giờ con?
Phật tử hỏi chứ giờ mình phát tâm là 40 tuổi đi tu, bây giờ nhiêu rồi? Bây giờ 29 tuổi đi được không? Quá tốt chứ sao là không được. Không, cái gì càng tốt đấy chứ.
Nhưng
bây giờ
còn chú hiếu trên đầu á.
Cái đó là do mình sắp xếp thôi. Chứ còn đây là không có nói mấy cái chuyện kia. Giờ nói cái chuyện giờ ý mình muốn vậy đó. Nó có được hay không? Tại vì nhiều khi đi tu đó mới là đại hiếu sức thế gian. Đó. Chứ không phải thường đâu. Tu mà được rồi là chẳng những là cha mẹ trong đời này. Mà bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Cũng đều được là một người thành đạo là chính đời cha mẹ cửu quyền thất tổ được sanh lên cõi trời. Nhất nhân thành đạo cửu quyền thăng. Nhưng mà quan trọng cái chỗ là mình có quyết tâm hay không. Rồi trong cái hoàn cảnh nữa, cái đó là nơi cái đương sự đó mà quyết định. Mấy thầy chỉ gợi ý gì thôi.
Nam Mô Di Đà Phật, xin thầy giảng cho tất cả Phật tử đây có điều thắc mắc là hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Xin thầy giảng.
Cái đó mình Thành có nói trong cái đĩa hoa sen chính phẩm. Nói có cái đĩa hoa sen chính phẩm giải thích tường tận. Muốn lên thượng phẩm phải tu cái gì. Muốn lên trung phẩm phải tu gì. Rồi hạ phẩm tu gì có trong cái đĩa đó.
Thầy á, là có những cái hương linh đó thầy. Mà người ta kêu người ta về để mà nói chuyện đó thầy. Thì có những hương linh đó người ta báo. Mình biết là người ta lên đó, là cái tầng 7. Hoặc là lên tầng 9. Thì con không biết, con không hiểu là cái tầng 7, tầng 9 đó là ở cái mức độ nào. Mà người ta rất là vui mừng luôn. Người ta nói là bữa nay ta được ở tầng 7. Và bây giờ muốn người ta rất muốn được lên tầng thứ 9. Chứ điều kiện là phải đọc kinh Địa Tạng để giúp cho người ta được lên. Vậy thì tụi con muốn thì thầy giải đáp dùm cái chỗ tầng thứ 7 và tầng thứ 9.
Tầng thứ 7 và tầng thứ 9. Mà cách giải đáp tốt nhất á. Bây giờ ráng niệm Phật, chừng nào lên nó biết liền. Giờ Minh Thành chưa lên, mà kêu Minh Thành giải. Quý Phật tử về đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ, trong đó có kể cho mình chín phẩm. Thứ nhất hạ thế nào, trong hạ nó có 3 bậc, trung có 3 bậc, thượng có 3 bậc. Nói rõ cho mình cái cảnh ở trong đó. Thế đó là Đức Phật nói, Phật thấy. Còn mình giờ đó mình chưa thấy, thành ra mình kể sao không trúng. Bây giờ cái quan trọng nhất là giờ niệm sao cho nhất tâm bất loạn là lên thượng thượng luôn. Phải không? Lúc đó là rõ nhất.
Tôi tu quá này, như tụi con á, ví dụ như tụi con giúp đỡ để giáo hóa cho những cái người mà không phải trong thân quyến của mình, thì là dễ hơn là những người ruột thịt, thì xin thầy giải thích giúp dùm cho tụi con.
Cái câu hỏi này cũng nhiều người thường gặp. có nhiều người đồng ý mà sao gật gật đầu cười cười nó chứ đúng ý rồi, tức là mình muốn giúp đỡ hay là dẫn dắt người ta tu hành theo Phật pháp á, thì người dân dễ hơn người trong nhà, phải không? Quý Phật tử có hay bị vậy không? Cho nên mới nói rằng là quá độ phải do cái nhân duyên. Như trở lại vấn đề nãy nói đó, mình có duyên người đó mình nói họ dễ nghe lắm, nói họ nghe là nè, họ gặp mình có họ phát tâm mà. Còn mấy người này là có nhân duyên về là nợ nần tình cảm hoặc là quan trái, chứ chưa có nhân duyên vào Phật pháp thì từ từ mình tạo. Nếu có mà chưa phát thì từ từ mình nó sẽ phát, còn nếu chưa có thì làm cho nó có, mà nếu đã có rồi ít thì mình làm cho nó nhiều lớn lên thêm, phải không? Cho nên trong Phật nói nhân duyên hãy có thì dễ lắm, còn chưa có từ từ mình tạo.
Ở cái góc độ cái thế tục và dưới cái góc độ mà của một nhà dân tộc học thì cho rằng mỗi một con người, cái nhiệm vụ của con người là sản sinh ra con người. Nhưng mà dưới con mắt đạo thì cho rằng là con người sanh ra đời là không phải là để hưởng những dục lạc, mà rằng là phải cố gắng tu tập để đoạt được những quả vị của Phật. Như vậy thưa thầy, lý sự như vậy, đạo và đời như vậy thì lý sự có viên dung không ạ? Tức là dưới mắt của đời là con người phải có nhiệm vụ để truyền giống, để duy trì một cái xã hội, một cái quốc gia. Và dưới mắt của đạo pháp là con người đó phải dứt được cái tham ái. Vậy thì đạo đời có viên dung không ạ? Nam mô A Di Đà.
Phật tử hỏi câu này cũng là sâu sắc. Là theo con mắt người đời thì con người sanh ra là duy trì nòi giống. Phải sanh con đẻ cái. Đó là cái lẽ thường. Trai lớn lên lấy vợ, gái lớn lên gả chồng. Còn theo ở trong đạo, cái cách nhìn ở trong đạo là con người là phải là lìa cái dục lạc để tu hành thăng tiến tới cái chỗ giác ngộ giải thoát. Thì vậy hai cái này thì nó có là mâu thuẫn hay trái ngược nhau hay là không? Thì quý Phật tử thấy là ở đây chúng ta nhìn là ở trong đạo có cái danh từ là tu là đi ngược dòng. Tu là đi ngược dòng, ngược cái dòng đời. Thì cái đó là đạo. Ngược với đời đó là đạo. Còn thuận theo với đời đó thì còn gì nữa đâu nói. Không đâu có vấn đề gì nữa nói. Cho nên cái mà là nó giống như một cái dòng thác lũ, nó chảy rất mạnh, là cuốn trôi hết tất cả chúng sanh. Theo cái dòng đó là cái dòng ái dục. Biển ái sóng bao la, nhận chìm cả ta bà. Muốn thoát luân hồi khổ, sớm gấp niệm Di Đà. Cái câu gì hay tổng ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, cà tảo cấp niệm Di Đà đó, là câu gì hay tụng. Là cái dòng xoáy, cái dòng thác lũ nó cuốn phăng tất cả chúng sanh. Đó là theo cái lẽ thường, nó là như vậy. Nếu mà mình theo cái lẽ thường, thì đó là bình thường, đâu có chuyện gì đâu để nói. Nhưng mà giờ mình muốn đi ngược dòng, mình không muốn làm bàm hôn, muốn làm thánh nhân. Mình không muốn bị ở trong cái khổ đau của tham sân si phiền não, mình muốn đạt tới cái chỗ mà giác ngộ trí huệ lợi lạc chúng sanh thành tựu Phật quả, thì mình phải đi ngược lại. Chứ nếu Phật mà cũng ở với Yayu Đà La thêm mấy la hầu la, hai la ba nữa thì vậy đâu có thành Phật. Phải không? Thì vượt được cái thế gian mới trở thành ra hiền thánh, mới trở thành ra giác ngộ trí tuệ. Mà khi vượt ra khỏi rồi đó, lúc đó mới nói duyên dung được. Chứ còn chưa vượt mà đòi duyên dung thì như vậy là lưỡng đồ câu thất, tức là hai đường đều mất hết. Nó phải rõ ràng, đời ra đời, đạo ra đạo. Mà khi chứng ngộ tới cái đạo tột cùng á, lúc đó đạo đời là một, dung tâm. Cái khi Đức Phật thành Phật rồi đó, Đức Phật á, hay là các vị Bồ Tát của vị Thế Ngài Di Ma Cật có thể vô quán rượu để độ người ta, người tế điên, có thể là dùng cái sự sát hại chúng sanh mà quá độ, mà Ngài là dùng thịt, phải không? Hoặc là thậm chí có những vị Bồ Tát giàu ở trong lầu xanh, giàu ở trong tửu quán, hoặc là giàu ở trong những cái người, có những vị thiền sư ở Nhật Bản vô cái chỗ mà mấy người đi xin ăn, ở chung với người ta rồi quá độ người ta. Lúc đó là xử lý duyên dung, là đó cảnh giới của Phật, chứ không phải cảnh giới phàm phu. Bây giờ mình nhào vô ba cái phiền não, những cái tham dục của chúng sanh mà mình nói duyên dung thì cái đó là không phải duyên dung, phải không? Mà đó là nó cuốn mình đi. Cho nên muốn được duyên dung thì phải ngược cái đời cho tới tột cùng thành tựu cái đạo. Sau đó đạo quay trở lại, gọi rằng là chèo ngược cái thiền bát nhã, trở về cái bến tục, hoặc là nói mình về tới cực lạc rồi đó, lúc đó mới trở lại ta bà, giảng sanh cực lạc rồi, hồi nhập ta bà đó, giáo hóa chúng sanh á, mà thành tựu bồ đề nguyện là vậy đó, chứ còn chưa về cực lạc, chưa tu tới bất thối chuyển, mà muốn trèo lại độ, cái này chắc là người ta độ mình, chứ không phải mình độ người ta.
Con hỏi câu này nó rất là thực tế, nó không phải thực tế với con, mà thực tế rất là nhiều người. Là trong khi con đọc kinh á, thì cái miệng con nhìn mặt chữ, mắt con nhìn chữ, nhưng mà trong đầu con không có nghĩ tới chữ, con nghĩ gì đâu đâu á, con thấy những cái chuyện như là đã xảy rồi, con thấy những cái gì đó là con có phải con bị loạn tâm.
Cái đó mấy Phật tử trả lời giùm cho được rồi. Mắt dòm giữ, miệng đọc theo mà tâm nghĩ lung tung hết, cái đó là loạn tâm chứ còn gì nữa.
Cậu này là kế toán của cửa hàng con, thì cậu có những cái suy nghĩ nó cũng hơi lạ kỳ, mà con thì nói chung cũng không rành pháp lắm, nhưng mà con chỉ biết là đọc kinh thì phải thành tâm, là cái thứ nhất là phải ngồi nơi trang nghiêm và bận áo của Phật, thì khi mình tụng như thế thì mới gọi là mới đạt được cái gọi là cái thành tâm, cái nhiếp tâm về cái bài kinh đó. Nhưng mà cậu này với lại những cái nhân viên cửa hàng con thì đọc kinh một cách rất là lạ lùng, là lấy cuốn kinh ra ngồi ngay chỗ cái cửa để tiếp khách, cái ghế để tiếp, cái bàn tiếp khách, thì tự nhiên đọc giống như nhẩm rồi thôi, không gì hết, mà không hề thắp nhang, mà cũng không hề trước Phật niệm, rồi cũng không hề bận áo tràng để mà đọc. Thì con thấy như thế, làm như thế có xúc phạm hay là có làm trên cái việc đọc kinh đó là không có kết quả gì hết, và cũng không ra kết quả gì, thì thầy thấy cái điều đó đúng hay sai? Mà khi con răng khiển câu nói á, thì họ có vẻ không hài lòng, họ nghĩ là con không hiểu bằng họ, tại vì nói thật ra là đệ tử con đọc kinh số một con nữa. Con xin thầy là cái ý kiến như rồi con nói là đúng hay sai, để cho cái cậu này cậu nhìn được là cái điều đúng hay sai, và chính bản thân
Phật tử
con
hỏi Phật tử là sếp. Nhưng mà nhân viên là biết đạo trước sếp, mà sếp biết đạo sau, nhưng mà hành nhiều thôi chứ không mấy cái nghi thức là tụng niệm lễ bái rồi thì chưa biết. Nhưng mà mấy vị nhân viên thì lấy kinh mở ra ngồi bàn tiếp khách đó đọc, không có bận áo tràng, không có thắp nhang, không có ngồi trước bàn Phật. Đọc thầm thì như vậy đó là có đúng hay không? Như vậy có đúng hay không? Và có lỗi gì không? Minh Thành không nói đúng, không nói lỗi, nhưng mà Minh Thành nói nó có cái chỗ cạn và sâu. Nếu như nói cái tính cách thông thường cạn cợt á thì có đỡ hơn không? Không có đỡ hơn không? Có nhiều người người ta đâu có chịu, thanh niên thiếu nữ nó đâu chịu đọc kinh, mà nó chịu đọc là cũng đỡ lắm rồi. Đó là nói cái mức cạn. Nhưng mà nói mức sâu thì vô thượng pháp bảo của Phật, cái pháp đó gọi là vô thượng chí bảo, tức là bảo vật quý nhất ở trên thế gian này, là phải trân quý, phải thành kính, phải trang nghiêm. Cho nên trừ khi nào mình làm không có thời gian thôi, chứ nếu sếp cho mà có giờ giấc thì cứ việc tụng thôi, bận áo tràng rồi kêu sếp làm cho cái bàn Phật. Thật ra cái chỗ mấy Phật tử ở dưới thành phố có làm cái chỗ để mà kinh sách đánh di tính rồi đó, là có cái giờ cho mọi người nhân viên vô đó ngồi niệm Phật, có cái bàn Phật, tụng kinh, có giờ giấc đàng hoàng, bận áo tràng hết vô ngồi, trang nghiêm thanh tịnh khoảng nửa tiếng, 25 phút gì đó. Có giờ thì cái người làm chủ, người đứng đầu đó, do mình tổ chức thôi, chứ mình nói không thì nhiều khi người ta chưa nghe. Mà nếu mình làm ra có bàn Phật, rồi tới giờ đó mình bận áo vô mình tụng thì chắc nhân viên nào cũng nghe theo hết á, cũng tụng với mình hết. Thì nếu mà được như vậy thì tốt hơn, tốt hơn.
Vậy thì con hôm sau là con cũng nói, con cũng làm y với thầy là con tự thắp nhang đảnh lễ xong xuôi là con lại bình thường, con ngồi một góc thì con lại. Thì tụng thì con nói là làm như mắc cỡ lắm, người ta tới thì thấy mình tụng, thì con thấy cái điều đó đâu có gì đâu, mình đã có muốn ý tụng thì mình phải làm cái đàng hoàng. Thì hôm nay đó có thầy đó, thầy giải thích, thì chị mong rằng là em về em cũng truyền đạt lại cho cái người Phật tử nữa. Nó là nhân viên trong cửa hàng để nói chứng minh cái điều đó là điều đúng. Thế này cái đề nghị là con không có đủ lực, cũng như con nghĩ là chưa chắc chị này chỉ hiểu đúng pháp bằng mình, tại vì họ đến với lại pháp của Phật thì họ tới nhanh tới sớm hơn con đó, thành ra con cứ không có chịu vậy cái chuyện đó.
Làm là mình quy định cái thời gian mình nói ra, ai muốn phát tâm làm thì làm, mình không có ép. Quan trọng là mình nói ra ta ý thức, ta nhận thức được cái này tu mà, sao ép được, phải không? Ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép tu, phải không? Tu phải tự giác thôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Giận mừng không oan ghét sầu thương, để cho lòng chan chảy khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng nữ từ khi ta dấn bước, bỏ sau lưng bao uế trược phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh bạn của chỗ đó nhà ta. Đường giải thoát sạch không bao cái, mãi muôn đời lúc chết tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có